nếu các bạn không có câu hỏi thì tôi nhảy, tôi đi đến một cái điểm khác về nguyên tắc phục vụ. Tôi cắt đi nhiều để giao cho các bạn một số những điểm chính để các bạn có thể bắt đầu bước ra và làm được những công tác chữa lành nội tâm. Nguyên tắc thứ nhất là mình cần biết ý muốn của đương sự. Khi các bạn đến giúp một người thì các bạn phải hỏi họ, các bạn phải chờ họ xem thử có thực tình họ muốn mình giúp họ hay không. Chứ nếu các bạn bảo rằng để tôi giúp cho đó mà họ không đồng ý đó, các bạn sẽ làm việc không kết quả. Thường thường các bạn chờ họ đến họ xin mình, thường thường là như thế đó. Những người có nhu cầu họ đến họ xin mình. Và nếu đương sự là một trường người chưa có đủ ý chí như một vị thành niên chẳng hạn, thì trường hợp đó cha mẹ phải có một cái ý chí là muốn chữa lành cho con mình. Cha mẹ phải cho phép. Và khi các bạn phục vụ họ đó, thì đương sự phải hoàn toàn cộng tác, chịu làm việc với mình. Và có khi những công việc dài ngày tháng, có khi là nặng nhọc mà họ phải cộng tác với mình. Vì nếu họ muốn tự do thì họ phải chịu như thế. Còn nếu họ không muốn tự do thì mình không thể ép họ được. Bởi vì là chữa lành nội tâm nó qua một cái process, một cái tiến trình, chứ không phải là một sớm một chiều mà chữa ngay được. Thường thường đó, Đức Thế Linh làm việc với mình và không thể bảo Đức Thế Linh là phải làm ngay. Không phải đây là một trường hợp instinct, không phải là mì ăn liền ở đây các bạn ạ. Không phải, vì Đức Thế Linh sẽ làm việc tuần tự theo nguyên tắc của Chúa, theo cách Chúa làm. Chúa lấy ra từng lớp một, lớp của những cái vết thương đó. Có những lớp chồng chất lên nhau, Chúa lấy từng lớp một, Chúa cất ra từng lớp một. Và đó là công tác của Đức Thế Linh, Chúa chữa lành từng cái điểm đau đớn của đương sự. Chứ không phải là Chúa cho nó trộn lẫn với nhau, rồi như là tạp pi lù lấy ra cùng một lúc, không phải thế. Vậy thì mình phải hỏi ý kiến họ, họ phải cộng tác với mình. Và đồng thời mình phải cộng tác với Đức Thế Linh đúng theo cách của Đức Thế Linh làm việc. Đó là ý muốn của đương sự. Và dĩ nhiên phần thứ hai là làm việc dưới sự hướng dẫn của Đức Thế Linh. Đây, cái phần này mình biết rằng là Đức Thế Linh có một khuôn mẫu nhất định đem áp dụng cho. Đức Thế Linh không có một khuôn mẫu nhất định để áp dụng cho mọi trường hợp. Cái này mình đã đá qua một phần. Các bạn nhớ cái nguyên tắc là không có những bước 1, 2, 3 nhất định như thế. Không phải như thế. Đức Thế Linh biến hóa không lường. Đức Thế Linh làm việc trong mỗi hoàn cảnh một khác nhau. Nếu các bạn biết Đức Thế Linh thì các bạn thấy nó là vô cùng vĩ đại, vô cùng mênh mông trong cách làm việc cũng như trong tư tưởng của Đức Thế Linh. Mình cứ làm theo điều Đức Thế Linh dạy mà thôi. Lần trước mình có nói về một người theo thói quen mà vấp phải một lỗi lớn. Các bạn nhớ là ai không? Ai ban hành luật pháp?
Môi-se.
Ông phạm lỗi là đập hòn đá. Lần trước chú bảo đập hòn đá, lần sau chú bảo nói với hòn đá. Lần sau ông vẫn cứ đập hòn đá và vì thế kết quả là không được vào đất hứa. Nghe Chúa phán và vâng lời Chúa tuyệt đối. Các bạn nhớ, để làm được điều này đó, thì mỗi lần bắt đầu các bạn cầu nguyện cho một người, phục vụ một người, thì các bạn phải có thưa với Chúa, rõ rệt, phân định rõ ràng quyền hạn của Chúa là tất cả là Chúa. Chúa bảo điều gì con làm điều đó. Con giao trọn quyền cho Chúa. Và để Đức Thánh Linh làm việc. Chúa điều khiển. Và lúc đó các bạn sẽ thấy có những ân tứ. Có những người thường không có những ân tứ này và lúc đó Chúa cho những ân tứ. Thí dụ như lời tri thức các bạn. Trong những trường hợp này nhiều người được lời tri thức. Word of knowledge đấy. Đó. Và có những người Chúa cho có cái discernment, ân tứ phân biệt. Thường ngày không có discern được, nhưng mà đến lúc đó Chúa cho discern, phân biệt. Phân biệt cái gì? Thí dụ như thế nào? Có những cái hình thức tưởng như là đúng mà nó sai. Có những cái hình thức mình rơi vào bẫy mà mình tưởng rằng đó là sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Đó, phải biết ngay công tác đó là của quỷ hay của Chúa. Cái đó là phân biệt đó các bạn. Lời tri thức thường thường Chúa, chẳng hạn như Chúa chỉ cho mình một điều. Ví dụ như là một người ở trong tình trạng vô cùng u uất, thì Chúa cho một trong những anh em phục vụ được cái lời tri thức bằng cách rằng là lúc còn nhỏ người này đã bị ức bách bởi chính bố mình về cái phương diện nào đó. Thì cứ thế nói ra cho cái người hướng dẫn, tức là trong một toán có một người hướng dẫn và những người khác khi nhận được một cái điều gì đó thì viết lên tờ giấy và đưa cho cái người hướng dẫn, và người hướng dẫn cầu nguyện với Chúa và thấy rằng đó đúng là của Chúa thì hỏi Chúa, bây giờ Chúa dạy con đi trở về với quá khứ của người này. Trong những ngày tháng người này cha áp bức người đó như thế nào, người đấy đã bị cha áp bức như thế nào, lúc đó Chúa hướng dẫn và phanh phui ra tất cả những cái trường hợp đó. Lời tri thức được sử dụng trong trường hợp đó là như thế. Và một cách nữa là chính Chúa khải thị cho đương sự. Chúa soi sáng cho đương sự để đương sự khai ra những câu trả lời đáp ứng đúng những câu hỏi của mình. Mà có khi những cái điều đó là những cái điều đương sự quên từ lâu rồi, mà ngay lúc đó Chúa cho nhớ. Tóm lại, Chúa Thánh Linh có nhiều cách, dùng mọi cách để mà phán với mình. Vậy thì trước tiên là ý muốn của đương sự. Thứ hai là Đức Thánh Linh hướng dẫn, Đức Thánh Linh cầm quyền. Thứ ba, cầu nguyện trong uy quyền. Sau khi đã giao sự hướng dẫn cho Đức Thánh Linh rồi, thì mình bắt đầu cái nguyên tắc phục vụ thứ ba. Có ít nhất là 6 cách cầu nguyện khác nhau. Tất cả những cách cầu nguyện này có hiệu lực trong những trường hợp khác nhau. Không phải lúc nào cũng sử dụng một cách cầu nguyện hết tất cả. Và đó là những cách cầu nguyện liên quan đến cầu nguyện với uy quyền. 6 cái cách cầu nguyện này liên quan đến sự cầu nguyện trong uy quyền. Có 4 cách cầu nguyện khi ta hướng về Chúa. Có 2 cách cầu nguyện khi ta đứng với Chúa. Tôi nói 4 cách cầu nguyện trước. Khi ta hướng về Chúa. Đó là petition, xin, cầu xin. Vì thế khi mà nói đến cầu nguyện thì là đại đa số tín hữu nghĩ đến cái cách này đây các bạn này. Bởi vì họ chỉ có xin không thôi. Đại đa số. Chúa ơi, rồi đây, danh sách đây. Thứ nhất, một bao gạo. Thứ hai, một hũ mắm. Chẳng hạn như vậy đấy. Một cái list, một danh sách. Cầu xin. Đúng, họ xin đúng, họ xin được. Bởi vì Chúa Giêsu bảo rằng hãy cầu xin đi thì các con sẽ được, hầu cho sự vui mừng các con được trọn vẹn, có phải không? Họ xin, họ xin chứ sao. Và Chúa cũng nói rằng là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa, cửa mở cho. Xin, được, các bạn có thể xin, chứ không phải rằng là cấm xin. Đừng sợ, cứ xin các bạn ạ. Có những nhu cầu, Chúa biết, mình xin, Chúa cho. Nhưng mà nếu đến với Chúa chỉ có xin không mà thôi đó, thì không đủ. Thứ hai là tạ ơn. Gratitude. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Thessalonica thứ nhất và 5:18. Biết ơn và ngợi khen Chúa được nhắc đi nhắc lại trong Kinh Thánh. Nếu mình vô ơn đó thì cứ xét giữa người với người thì mình thấy rõ rằng là dần dần cái người làm ơn sẽ chán cái người được ơn, có phải không các bạn? Biết ơn là một phương thức ca ngợi Chúa đó các bạn. Thứ ba, xưng tội. Xưng tội là một phương thức cầu nguyện đó các bạn. Confession. Các bạn nhớ điều này này. Muốn phục vụ người khác thì chính mình phải sạch. Mình trước tiên mình phải sạch cái đã. Xưng tội với Chúa thì mình nhờ huyết Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời làm sạch mọi sự gian ác của mình. Lần thứ nhất là 1:9. Và lật qua phía kia cũng vậy các bạn ạ. Người được phục vụ cũng thế, cũng phải xưng tội. Từ bỏ hết tất cả những lỗi lầm của mình để được chữa lành. Cả hai bên đều phải xưng tội. Thứ tư, cầu thay. Intercession. Anh chị em mình khi đến với một người có nhu cầu, một nạn nhân, thì mình cầu thay cho họ. Cầu thay ở đây có tính cách như là đứng để chiến đấu với quyền lực tối tăm và xin Chúa đứng với họ và vì họ. Vậy thì mình chiến đấu với quỷ cho nạn nhân, nhưng mà đồng thời mình cũng cần có những người khác cầu thay cho mình nữa các bạn ơi. Nếu mình không có người cầu thay thì mình thiếu được nâng đỡ và thiếu năng quyền. Vì thế cái buổi đầu tiên khi tôi đến với các bạn ở đây, các bạn nhớ không? Tôi nói tôi muốn tìm những người trước tiên là cầu thay, thứ hai với những cộng tác. Cầu thay vô cùng cần thiết. Trong Kinh Thánh từ Cựu Ước mình thấy qua đến Tân Ước nhiều gương cầu thay. Abraham cầu thay cho Sodom, Gomorrah, Môsê cầu thay cho dân sự của mình, Chúa Giêsu cầu thay cho Phêrô, Phaolô cầu thay cho rất nhiều người. Bốn rồi đó, các bạn thấy không? Bây giờ cái thứ năm này, intimacy, riêng biệt, mật thiết với Chúa, riêng tư với Chúa. Đây là cách cầu nguyện, có lẽ là cách cầu nguyện quan trọng nhất để ta được uy quyền trong Đấng Christ để chữa lành cho người khác. Đây là không phải chỉ là nói trên lý thuyết các bạn. Đây là điểm tối khẩn, tối yếu. Nếu các bạn không có cái intimacy với Chúa đó thì các bạn khó lòng giúp người khác. Tôi nói cái điều này các bạn này. Có những người gần Chúa đến độ khi họ kêu một cái là Chúa đáp ứng ngay lập tức. Bởi vì cái mối quan hệ đó các bạn, mối quan hệ nó quá chặt chẽ đi. Có một người trẻ, nhỏ, hay như là không có gì đáng tin nhiệm. Thế mà khi anh ấy nói về Chúa, rồi anh kêu gọi, anh nói rằng là xin mời Chúa đến. Giản dị lắm, và Chúa hiện diện ngay tức khắc, Đức Thánh Linh hành động. Khi tôi nghe như thế, khi tôi biết được như thế thì tôi áy náy vô cùng các bạn ạ. Tại sao có người như thế mà mình không được như thế? Các bạn có ái náy không? Tại sao mình không được như thế? Tại sao có người như thế mà mình không được? Có những người nói thì thuyết phục, người khác nghe được thuyết phục. Có những người nói như là lấy tay đập vào tường vậy đó, không ai nghe. Bởi vì công việc của Đức Thánh Linh, các bạn ạ, Đức Thánh Linh là để thuyết phục người ta. Mà nếu mình không được Chúa cộng tác thì mình nói mãi không thuyết phục được ai hết tất cả. Dù các bạn có tài hùng biện, các bạn có thể lấy tài của mình để thuyết phục một số người, nhưng không phải là công việc của Chúa, không phải là công việc còn lại đâu. Vậy thì cái mối quan hệ giữa bạn với Chúa là chính yếu, vô cùng quan trọng. Thiết lập cái mối quan hệ đó, rồi đào sâu trong cái mối quan hệ đó. Tôi nhắc lại một lần nữa, thiết lập cái mối quan hệ đó, rồi đi sâu vào. Mỗi ngày một học hỏi, một biết được những cái gì mới hơn giữa mình với Chúa và Chúa với mình. Nếu các bạn quên những điều kia, điều này là cái điều các bạn phải nhớ. Riêng tư với Chúa. Nếu các bạn không có thì tự lo về phần mình trước đi các bạn. Đi lo chữa lành cho người khác, có khi Chúa thương xót, Chúa cho được, nhưng mà nó không công hiệu lắm. Chính Chúa Giê-xu đã phải tạo nên, thiết lập và đã phải đào sâu trong cái nguyên tắc này. Chúa đi tìm những nơi vắng vẻ, Chúa cầu nguyện. Chúa cầu nguyện thâu đêm. Các bạn nhớ những lần Chúa chọn các sứ đồ, Chúa bổ nhiệm họ. Và Chúa đã đến với Đức Chúa Cha, chờ đợi Đức Chúa Cha. Và ngay trong những cái lúc đó là lệnh từ Đức Chúa Cha khiến cho Đức Chúa Con bắt đầu thi hành đó các bạn. Chứ không phải là chỉ có cầu nguyện không thôi các bạn à. Cầu nguyện và ngay trong khi cầu nguyện thì nhận được những cái gì mình xin. Thí dụ như bây giờ, 12 ông nào, cha ơi 12 ông nào, thì Chúa Cha đã cho Đức Chúa Con danh sách của 12 người rồi. Và khi ra chọn thì là Chúa bảo Phêrô, Giacôbô, Giăng. Như thế đó, chứ lúc đó không suy nghĩ nữa. Qua cái mối tương giao mà mình biết được chương trình của Chúa các bạn ơi. Và một điểm thứ 6 là nhận năng quyền để cầu nguyện trong năng quyền. Khi các bạn có một mối tương giao mật thiết với Chúa như thế thì các bạn nhận. Ngay lúc đó Chúa cho các bạn có năng quyền. Và khi các bạn cầu nguyện cho nạn nhân thì các bạn cầu nguyện trong năng quyền. Khi các bạn cầu nguyện trong năng quyền tức là các bạn nói những lời đầy uy quyền. Không phải các bạn đứng đây mà xin nữa, nhưng mà các bạn công bố khác với xin các bạn ơi. Các bạn hiểu không? Bởi vì lúc đó mình đứng với Chúa, mình sử dụng uy quyền Chúa giao. Và mình chỉ cần nói lời năng quyền Chúa dạy, thế là xong. Vậy thì hai phần chót, hai cái cách cầu nguyện sau cùng đó là thấy như là lạ, thấy như là không có hữu hiệu, nhưng mà kỳ thực nó là chính yếu của tất cả những sự cầu nguyện khác. Vậy cái điều thứ 5 đó là riêng tư. Cái intimacy với Chúa đó, nó là trọng tâm. Và qua cái đó thì các bạn có điều thứ 6 là có năng quyền. Và một khi các bạn đã có một mối tương giao mật thiết với Chúa, đã có năng quyền thì nên nhớ một điều là giữ mình gần Chúa. Giữ mình bên cạnh Chúa. Luôn luôn tiếp tục giữ mình đứng với Chúa.
Con có thắc mắc không, mục sư? Về cái cách, 6 cách mà ông vừa đưa ra để mình cầu nguyện trong năng quyền không? Thì cái này nó có phải theo trình tự không ông?
Không.
Dạ, bởi vì trước đây khi học ở trường hoặc là sách những tài liệu, sách Bồi Linh dạy thì nó phải đi theo trình tự. Nhưng mà nó chỉ là 5 cách, nhưng mà lần này thì ông mục sư nói 6 cách. Và con thấy nếu mà xếp theo trình tự thì nó nó lại không có giống như những cái gì mà mình đã học phải không? Cho nên con muốn hỏi cho ông là có cần phải theo trình tự không? Khi mình cầu nguyện thì phải cái điều đầu tiên là mình phải cầu xin trước. Thì con thấy nó có vẻ mình trực tiếp quá. Dạ. Nhưng mà mình có thể xếp những điều này theo trình tự để làm việc đó không ông mục sư?
Tại hỏi sao? Chúa. Ngay lúc đó hỏi Chúa.
Nhưng mà ông, tại vì ông xếp theo thứ nhất, thứ nhì, thứ ba rồi không. Cái thứ năm là quan không, trọng không, đó không?
Cái bốn cái trên là cái phần mình xin Chúa, mình đối diện với Chúa. Nhưng mà cái hai cái sau là Chúa với mình và mình trực tiếp với đương sự. Thì là nó chỉ có cái cách xếp đó thôi. Tức là sáu cái, bốn cái trên và hai cái dưới. Nhưng mà cái thứ năm là cái chính yếu. Đó là cái điều ông muốn nhấn mạnh đấy. Một điều mình không nói, nhưng mà các bạn nhớ điều này, là trên hết sự vinh hiển của Chúa. Sự vinh hiển của Chúa là trên hết. Một khi các bạn có một cái mối tương giao mật thiết với Chúa thì các bạn biết ngay cái điều đó. Sự vinh hiển của Chúa, bất kỳ điều gì các bạn xin vì sự vinh hiển của Chúa, Chúa làm. Xin điều gì vì sự vinh hiển của Chúa là Chúa làm. Cái thứ hai, cái mạnh thứ hai để xin Chúa, các bạn biết là gì không? Linh hồn của người hư mất. Vì tình yêu mà Chúa đến, vì tình yêu mà Chúa chết, chết cho mình cũng như cho họ. Vì thế, cái điểm mạnh thứ hai là linh hồn của người hư mất. Tôi muốn nói với các bạn thêm một điều nữa, là Đức Chúa Cha. Các bạn biết tất cả mọi quyết định là Đức Chúa Cha, chứ không phải Đức Chúa Giêsu, cũng không phải Đức Thánh Linh. Đức Chúa Cha các bạn ạ. Vậy thì cái mối quan hệ giữa các bạn đối với Chúa Giêsu từ trước đến nay nó có vẻ gần gũi. Và đối với những người mà nhấn mạnh về ân tứ thì thấy gần gũi với Đức Thánh Linh. Nhưng mà người ta hơi cách biệt đối với Đức Chúa Cha. Đó là một cái khuyết điểm lớn nhất mà tôi tìm thấy. Khi biết được Đức Chúa Cha, khi đến gần được Đức Chúa Cha, các bạn mới thấy Đức Chúa Cha là thế nào. Tôi không nói để cho các bạn, khi được Chúa dẫn đi từng bước thì các bạn nó thiếu cái phần mà tôi đã nhận được đó. Nó hứng thú, nó lạ lùng, nó đột ngột, nó luôn luôn là đi từ cái có tính cách như là các bạn coi trinh thám vậy đó, coi phim trinh thám. Và khi các bạn thấy được một cái bí mật tiết lộ đó, là các bạn thoải mái lắm đối với những con người muốn biết về những cái chuyện bí mật. Đây Đức Chúa Cha cũng như thế đó. Các bạn học với Đức Chúa Cha, rồi các bạn sẽ nhận thấy Đức Chúa Cha như thế nào. Và các bạn ơi, một người gần gũi với Đức Chúa Cha, được Đức Chúa Cha yêu đó, thì khác hẳn những người khác. Khác nhiều lắm đó các bạn. Các bạn thử. Để thì giờ chuyên cần trong việc tìm cầu Đức Chúa Cha, tìm kiếm mặt ta đó. Đó, ông Môi-se trong suốt Ê Díp Tô ký 33, ông xin nhìn xem sự vinh hiển của Đức Chúa Cha. Xin cho bằng được đó các bạn ạ. Bởi vì ông đã đối diện, nói chuyện với Chúa hàng ngày rồi mà chưa thấy. Vậy thì ở đây tôi muốn nhắc với các bạn một điểm ngắn gọn, là khi các bạn thờ phượng, các bạn cần thấy. Thấy mới chiêm ngưỡng được. Ông Môi-se, ông thiếu cái điểm đó, cho nên ông xin. Và cuối cùng thì nguyên tắc của Chúa là không một ai nhìn thấy mặt Đức Chúa Cha mà còn sống. Cho nên Chúa cho ông ấy một cái đặc ân là đặt ông ấy vào trong một cái bọng đá. Rồi Chúa che lại. Chúa hô tên của Chúa. Hô tên đó là sự vinh hiển của Chúa đó. Chúa đi ngang qua, Chúa đè tay giấu kín ông ấy lại. Rồi khi Chúa đi qua khỏi thì Chúa hé ra một cái cho thấy đằng sau. Như thế là mãn nguyện lắm đó các bạn. Mình được như thế là sướng lắm đấy. Xin cho đến khi được. Muốn sẽ xin được. Mình xin được. Mình sẽ chiêm ngưỡng. Và các bạn ạ, Đức Chúa Cha, khi các bạn đứng được với Đức Chúa Cha thì các bạn sẽ nghe nhiều lắm. Cái bài học về nghe tiếng Chúa sẽ được áp dụng và các bạn sẽ thấy Đức Chúa Cha là cha của ngôi lời các bạn ạ. Và Đức Chúa Cha phán vô cùng nhiều. Sáng Thế Ký đoạn 1 là Đức Chúa Cha phán các bạn. Đức Chúa Cha sẽ phán với các bạn rất nhiều và các bạn sẽ yên lòng. Bởi vì là mỗi khi các bạn kêu xin với cha một điều gì, các bạn chỉ cần nói một cách nhẹ nhàng là việc xảy ra. Bởi vì Đức Chúa Cha có ưu quyền lớn nhất trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Cha là đấng hay thương xót, hay cho. Không có một đấng nào cho như Đức Chúa Cha hết các bạn. Cho con một yêu dấu, không hề có các bạn. Chỉ có Đức Chúa Cha cho. Rồi cho Đức Thánh Linh, thần linh của mình cho. Rồi cho chính mình, cho hết. Nếu các bạn học được với Đức Chúa Cha, các bạn sẽ thấy nó đến cái độ vô cùng, vô cùng, vô cùng, tôi dùng chữ tuyệt vời. Vậy thì khai thác điểm đó, tìm kiếm mặt cha cho đến khi các bạn thấy được. Có lẽ tôi kết thúc ở đây. Lần sau xin Chúa dạy tôi để tôi nói về cái gì hoặc là không nói về cái gì.
Tình thương cũng từ Chúa Cha.
Tình thương. Tình thương vô cùng quan trọng. Khi mình biết được tình yêu thương mà mình không biết được Chúa Cha thì là mình thiếu hết cả 99%. Đức Chúa Cha là tình yêu thương. Kinh Thánh nói như thế rằng thứ nhất.
Mình biết tình yêu thương của Chúa Giêsu, nhưng mà em thấy là tình yêu thương của Đức Chúa Cha là nó nhiều quá. Tất cả những tình yêu thương là từ Đức Chúa Cha, theo cái em thấy là
nguồn
cội. Nguồn từ đó.
Đức Chúa Trời là tình yêu thương. God equals love. Đức Chúa Trời là yêu thương. Cũng như Đức Chúa Trời là cha vậy đó. Đức Chúa Trời là cha mình dễ hiểu phải không? Đức Chúa Trời là yêu thương. Định nghĩa thế nào được? Mình không định nghĩa nổi. Chỉ biết rằng nó là thế thôi. Vì thế cái tên của Chúa là Ta Là. Chúa là yêu thương.
Phần lớn mình không có thấy tình yêu thương của Chúa Cha nổi. Tại vì mình compare với người cha gì đó. Chính tình yêu thương là nếu mà mình có con nữa, mình yêu người, mình yêu đứa con của mình cũng không có bằng một chút nào của tình yêu thương của Đức Chúa Cha.
Các bạn nhớ cái tình yêu thương mà mình có để có thể yêu Chúa một cách gọi là, chứ không thể nói là xứng đáng, gọi là xứng đáng đó, phải là cái tình của Chúa chứ không phải cái tình của mình. Mình lấy cái tình của mình mà yêu Chúa không được. Vì tình của mình là tình có điều kiện, là tình ích kỷ. Còn tình của Chúa là vô điều kiện, xả thân, không ích kỷ, luôn luôn là vị tha, không có ích kỷ. Vậy thì Kinh Thánh Roma 5:5 nói rằng là Đức Thánh Linh lấy tình yêu thương của Đức Chúa Cha rảy trong lòng của mình. Chỉ có cách đó thôi, tức là phải được tình yêu của Đức Chúa Cha để yêu Đức Chúa Cha. Mà phải qua công tác của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh lấy tình yêu thương trong lòng của Đức Chúa Cha, vì Đức Thánh Linh là đấng ở trong lòng Đức Chúa Cha. Lấy tình yêu của Đức Chúa Cha đem tới đổ đầy lòng mình. Với cái tình yêu mình yêu được Đức Chúa Cha. Đó là những coi như là những cái bí quyết đó các bạn. Cũng như là cái điểm thứ 5 mình nói ban nãy. Mối tương giao giữa mình với Chúa là bí quyết. Vậy thì qua cái bí quyết đó, mình học thêm cái bí quyết nữa là tình yêu thương của Đức Chúa Cha. Và khi mình có được tình yêu thương của Đức Chúa Cha, khi mình gần gũi được với Đức Chúa Cha, thì mình có thể làm những công tác Chúa giao cho mình. Mà mình không có nhấn mạnh Đức Chúa Cha theo ý nghĩa của những người Sa-bát, của những người coi rằng là phải trở về với luật pháp. Không phải thế. Nhưng mà mình biết ba ngôi Đức Chúa Trời. Vì mình biết cả ba ngôi là những đấng có chương trình cứu chuộc cho mình, và ngày hôm nay mình được như thế này. Như bắt đầu tôi nói về Đức Chúa Cha, thì tôi nói với các bạn là yêu thương và sự ban cho. Không tìm thấy sự ban cho ở đâu như của Đức Chúa Cha. Nếu một người theo một tôn giáo khác mà họ nhiệt cuồng trong cái tôn giáo của họ, thì các bạn hỏi họ chỉ cần một câu thôi: giáo chủ của bạn có yêu bạn như là Đức Chúa Cha yêu tôi hay không? Không ai có thể trả lời được câu đó các bạn. Vì không có một giáo chủ nào, không có một con người nào yêu người khác đến cái độ như Đức Chúa Cha yêu mình. Cảm ơn Chúa.